Đây là chương trình Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia Maryland trên đài Radio Việt Nam Washington DC và băng tần FM 100.3 HD2 các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới. Quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Radio Khai Tâm xin mời quý vị nghe Thầy Hằng Trường thuyết giảng về đề tài Nghiệp chướng và nguyện lực, nhận chi và tu tập, phần 3. Xin kính mời Thầy.
Dạ, xin kính chào các bác, anh chị và cảm ơn chị A Loan, cũng như là các anh em đang lắng nghe cái đài Radio Khai Tâm đó. Thầy xin nói về một cái đề tài đó là cái nghiệp lực và cái nguyện lực. Bởi vì cũng có được nhiều người cũng gửi thơ và gọi là thầy giảng thêm về cái nghiệp lực như thế nào đó, và làm sao mà phát nguyện, cho nên mình có cái chương trình nói như thế này. Thì trước hết thì mình nên định nghĩa về cái nghiệp và cái nghiệp lực một chút để cho mình rõ hơn cái quan điểm mà thời nay là người ta nhìn cái nghiệp như thế nào. Mình có ba cái cơ quan để mà tạo nghiệp, thì là Đức Phật thường gọi là thân ngữ ý. Thân tức là mình nói tới cái động tác, ngữ là cái lời nói, ý là cái suy nghĩ. Thì đó là ba cái đó mà do cái con người của mình do cái lưỡi của mình và do cái não của mình mà tạo ra. Mỗi lần mà nó xuất hiện một cái lời nói mình nói ra rồi, âm thanh ra rồi đấy, thì các bạn biết cái âm thanh nó lan truyền như làn sóng vậy. Một cái động tác, một cái tay mà mình đẩy một cái tay ra thì nó cũng tạo ra một cái làn sóng. Bây giờ người ta cũng đo được cái tư tưởng, khi mà tư tưởng mà nó phát ra khởi tư tưởng thì mình thấy một cái làn sóng. Thì bởi vậy cho nên bây giờ đó mình không biết làm sao mà dùng chữ nghiệp mà giải thích cho nó thiệt rõ ràng, cho nên mình dùng một cái chữ gọi là cái từ trường. Cái từ trường là cái gì? Cái từ trường thì dường như là các bạn ai cũng có thể nhớ lại thời nhỏ đó, bạn cầm một nắm chân, bạn rải một cái đám đinh hay là một đám mạc sắt xuống dưới bàn đó, bạn để cái nắm chân đó xuống đó, thì bạn thấy đó, cái mạc sắt đó nó đi từ cái đầu bắc, nó qua cái đầu nam thành những cái vòng tròn. Thì khi mà bạn bắt đầu thấy cái hình dạng của những cái mạc sắt mà nó đi từ đầu này qua đầu kia, khi mà bạn để trên bàn đó kia, bạn giơ cái nắm chân lên ấy, thì sắt nó loang sang ngầu cả. Nhưng mà bạn bỏ cái nắm chân xuống đó thì bạn thấy rõ ràng những cái đường do mình gọi là cái tư trường của nắm chân nó tạo ra. Mà cái tư trường đó là vô hình vô tướng, chỉ có cái mạc sắt thì bỏ xuống mình thấy được những cái vòng mà gọi là cái vòng trong cái tư trường của cái nắm chân. Thì cái tư trường đó đó mình được hình dung ra rằng nó cũng như là cái chuyện mà khi một cái lời nói ra, khi một cái động tác nói ra, khi một suy nghĩ nói ra thì nó tạo thành một cái tư trường. Và cái tư trường đó đó nó ảnh hưởng giống như cái nắm chân ảnh hưởng tới cái mạc sắc đó, thì cái tư trường này đó nó ảnh hưởng tới những cái lời nói, những cái động tác, những cái suy nghĩ của những cái người mà đang nghe, đang interact, đang đối diện với mình. Cho nên cái tư trường đó là hay, là bởi vì cái tư trường đó đó nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái lời nói, suy nghĩ và hành động của người đang nghe, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái thân xác của mình luôn, ảnh hưởng trực tiếp tới mình và người ta. Cho nên mình gọi cái tư trường đó là nghiệp, chứ không có gì xa xôi cả. Và cái chữ nghiệp này nó không phải là ác hay xấu, mà chỉ nói rằng đó là một cái hệ quả, một cái tư trường mà tạo ra bởi khi mà mình động đậy, khi mình cái lời nói, cái lưỡi mình động đậy, và khi cái não mình nó có những cái tín hiệu sản sinh ra. Thì thưa các bác đó, bây giờ các bác ngồi và nghĩ thêm một cái dụ khác nữa. Cái tư trường như thế này, bác ra bác có một cái hồ nước ở trong cái vườn đó, nó thiệt là tĩnh lặng. Bác mà lấy cục đá đó, bác liền vô trong giữa hồ, thì khi cái đá rơi cái bọm xuống một cái đó, thì nó tỏa ra những cái vòng tròn mà đồng tâm đó, lan tỏa ra mặt hồ. Thì lan tỏa tới cái cạnh hồ rồi thì cái sóng nó lan tỏa về lại, rồi nó lan tỏa ra, lan tỏa về. Thì cái bác ngồi bác hình dung á, cái sóng nó lan tỏa ra như vậy. Bây giờ đó, bạn mà lấy một cái tờ giấy, bạn xếp chiếc thuyền, bạn bỏ đến hồ, bạn chờ cái hồ nó tĩnh lặng rồi đó, thì bạn thổi cục đá xuống thì bạn thấy sao? Là khi những làn sóng này nó hiện ra thì nó làm cho chiếc tàu giấy của bạn nó lắc lư, nó bần bồng. Bạn ra ngoài biển, bạn thấy đi là bạn thấy cái sóng nó đánh hoài không ngừng. Mình không thấy được những vòng tròn đồng tâm, nhưng mình thấy là cái biển, cái sóng nó không bao giờ nó ngừng cả. Cái mặt biển không bao giờ mà nó im lặng, lúc nào cũng lăng tăng cả. Rồi thì cái hình ảnh mà lăng tăng của cái mặt sóng đó thì cũng là cái hình ảnh để nói lên cái nghiệp mà mình tạo ra, nó không ngừng và mình không thấy cái cục đá nào đổ xuống cả, nhưng mà cái biển thì vẫn lúc nào cũng sóng vẫn dày cả. Thì tại ra đó mình không, mình gọi là mình không biết tôi làm cái nghiệp gì, nhưng mà tại ra là mỗi cái lời nói, mỗi hành động, một cái ánh mắt, mỗi cái sự suy tư của mình là không ngừng tạo ra cái chuyện là cái từ trường. Thì đương nhiên là có những cái hành động đó mà cái người đối diện mình hay là cái người đó mà lắng nghe, cái người mà nhìn mình đó, thì họ cảm thấy đó là nhẹ nhàng vô cùng, họ cảm thấy vui, họ cảm thấy tích cực, thì mình gọi là mình đang tạo những cái nghiệp tốt. Tùy sức cứ cảm nhận là người đối diện, nhưng mà những người đối diện đó mà họ cảm nhận đó là nó đau khổ, nó làm cho họ xốn xang, làm cho họ không vui, thì mình gọi đó là mình tạo cái ác nghiệp hay là nghiệp xấu. Thì bây giờ từ các bạn bắt đầu suy nghĩ, thì trải ra đó nó dính vào cái chuyện là người ta cảm nhận như thế nào, chúng sinh cảm nhận như thế nào, đúng rồi ba. Đó, bây giờ mình bắt đầu thấy là tại ra cái chuyện nghiệp đó, nó phải trực tiếp nó ảnh hưởng tới những cái chúng sinh trong căn. Thì bây giờ các bạn nói với thầy, nếu mà như vậy thì ví dụ như mỗi ngày đó mà con đi xuống con quét nhà đó, thì cái đó là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Thì các bạn ngồi bằng nguyện coi, ví dụ như bạn quét cái nhà, nhưng mà cái nhà đó là cái phòng của bác, thì còn mình bạc hưởng, mình bạc biết đấy, nó khác với cái chuyện bạc xuống bạc quét cái nhà mình, mà bạc quét cái sàn đó là của public, của tất cả mọi người tới ăn uống này nọ vân vân, hay là cái nhà đó là của gia đình của bạn mà bạc ăn xong rồi bạc quét sạch sẽ, thì bạc thấy tại đó là cái nghiệp bạc quét cái nhà cái phòng của bạc đó nó khác với cái nghiệp bạc quét cái phòng mà nhiều người sử dụng. Các đối với bác đó, thì nó có thể gọi là tốt, nhưng mà nó không helpful cho người nào cả, không ích lợi cho ai cả, nhiều khi cho bác thôi. Nhưng bác xuống mà kiếm cái phòng lớn mà người ta đang tập luyện, người ta đang nói chuyện, người ta đang ăn uống, đang chơi giỡn mà bác quét sạch đó, thì bác ảnh hưởng tới những người khác. Cho nên thường thường khi mà cái nghiệp mà dùng cái chữ nghiệp thì mình bắt đầu nói là cái ảnh hưởng của nó tối với cái chúng sanh nào, với cái người nào và ảnh hưởng như thế nào. Vì mình hình dung cái biển mà thấy không, cái làn sóng đó nó ảnh hưởng con tàu đi ngang. Còn những con tàu đó, cái làn sóng nó đẩy ra một cái là con tàu nó chồng chân. Nhưng mà có những cái làn sóng mà đưa ra thì con tàu đó, nó không rung lên. Thí dụ những cái làn sóng mà đưa ra nhỏ đó, nó không bao giờ nó làm cho chiếc tàu mà hàng không mẫu hàm đó nó chao động cả. Bây giờ đó khi mình sống một thời gian rồi thì mình không muốn đó là những cái làn sóng mà một lần tới cả là mình chiếc tàu đó là mình chồng chân, mình không muốn như vậy. Còn khách khác là mình không muốn cái sức mạnh của nghiệp đó mà người ta tạo ra đó, những người xung quanh mình tạo ra đó, mà khi họ nói câu nào, họ làm chuyện gì, họ suy nghĩ gì là mình tâm mình bị chao động liền. Có người đó họ rất là khôn bạc mà nghiêm mịt gọi là know how to push the button, tức là ví dụ như biết anh đó, chỉ cần nói xấu anh về cái nhà hàng của anh thôi, thì dù như vậy là anh nổi điên liền. Thì họ biết vậy, họ chỉ cần nói một câu nhỏ nhẹ thôi, cái nhà hàng gì mà nó tệ quá, thì tự nhiên mình nổi điên lên liền. Thì tức là sao? Thì tẻ ra con người mình, mọi người mình có thể nói rằng là mình đều có cái nhược điểm. Mà cái nhược điểm đó cũng giống như mỗi người mình đều có một con tàu rất nhỏ nhỏ trên biển. Mà nhiều khi đó, cái làn sóng nó chỉ tới một chút xíu thôi là con tàu lật. Cho nên đó, khi mà mình tu đó, thì mình phải ngồi mình suy nghĩ qua đó là mình phải quá trình mình phải chọn con tàu này mình đi. Nếu mình chọn con tàu hàng không bộ hàm thì mình đi sướng lắm. Nhưng mà nếu mình chọn con tàu bằng cái ghe mà chỉ có 6 feet hay là 10 feet thôi thì mình đi không xa được. Mình đi chỗ là có chân sóng là vỗ lên liền. Muốn vậy thì mình phải đặt câu hỏi ra là làm sao mình có con thuyền lớn mà vì sao mình bị có con thuyền nhỏ? Và làm sao mình được có con thuyền trung trung? Và con thuyền con là vì sao vậy? Tại sao mình đổi thuyền không được? Và mình làm sao là mình thay đổi cái thuyền đó một cách hữu hiệu nhất? Câu hỏi đó mình đầu mình suy nghĩ. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là nếu bạn mà quay cái phim cinema mà nói tới cái câu chuyện của một anh chàng mà Ấn Độ đó mà đi ra thì cái thuyền bị đánh tan rồi, nó coi như một chiếc tàu, cái ghe mà gọi là cái ghe mà cứu thương đó, cái ghe mà gọi là emergency đó, sơ cứu đó, thì là nên ngồi lên chiếc tàu đó, lên chiếc thuyền đó đó mà còn cọp đến nữa chứ, còn cọp đến rồi bị nở chứ, trời đất ơi. Thì các bạn biết sao, bạn ngồi bạn suy nghĩ coi là con thuyền nó chống chánh đó, nó nguy hiểm lắm, nó chống chánh là mình thấy nó lật nó phải chơi đó. Và không những là con thuyền nó còn lật đó, mà tẻ ra trên con thuyền đó nó con gọi con cọp để làm cho chiếc thuyền là lung lay nữa, lắc qua lắc về nữa. Từ từ mình sẽ bắt đầu mình bắt đầu hiểu hơn một chút nữa, là té ra có những cái ảnh hưởng từ trường và nghiệp lực bên ngoài đó đánh vào cho con người mình, cho cuộc sống mình bị lung lay. Nhưng mà té ra trong người mình cũng có con cọp mà làm cho cái thuyền nó chống chắn nữa chứ phải không. Thì cái trong câu chuyện nào là thú vị đó, là trước khi con cọp nó còn có con ngựa vằn đứng lên trên một chiếc tàu, trên cái thuyền xếp cua nữa. Mà các bạn thấy đó, lúc có chừng đó, mình nhiều khi mình có tham sân si là ba con, có con cọp này, con ngựa vằn này, một con khỉ trong đó nữa. Ôi trời ơi, thì chiếc tàu đó mình còn lúng lay, còn kinh khủng hơn nữa. Nhưng mọi người bắt đầu suy nghĩ, thì bạn mà thấy tại ra là có những cái nghiệp, có những cái người xung quanh đó, họ họ cần nói một câu gì đó, họ làm cái chuyện gì đó ảnh hưởng tới mình liền, làm cho mình chống chay, làm cho mình sống được thở cũng xong. Và họ biết làm sao để mà trap mình, tức là bẫy mình vô trong cái trạng thái là trong thuyền mình phải lật. Nhưng đồng thời đó, mình cũng có những cái con vật ở trong người mình đó, trong thuyền mình là có sẵn mấy con vật đó để mà nó đánh lồn nhau, nó lúng lay nhau một cái là mình rợ. Người tàu thì người ta nói là cái ngũ hành tim can tỳ phế thận, là cái ngũ hành năm cái gan phổi phèo mình đó, nhiều khi nó đánh lồn trong thì làm mình đó, cũng lúng lay nữa. Thì khi bà bắt đầu bật suy nghĩ như vậy thì bà bắt đầu thấy có một chuyện rất là hay, là tệ ra cuộc sống của mình ấy, là mình không ngừng ấy, là mình tạo nghiệp không mình tạo cái làn sóng để mà ảnh hưởng tới cái thuyền người ta, nhưng mà người ta cũng không ngừng tạo cái làn sóng để ảnh hưởng tới mình. Thí dụ hai chiếc thuyền đi thì cái thuyền nào cũng tạo ra sóng, cái thuyền to đó bạc đi cạnh cái thuyền hàng không một hàm, mà bạc cái thuyền bạc 6 feet thôi, hàng không hàm mà đi một cái thì cái tàu mình lật lên. Cho nên ấy, cái người mà tu hành mà thì làm sao đó, càng ngày mình phải càng đổi thuyền, càng ngày mình phải càng ra cái thuyền mà gọi là cái thuyền hàng không bộ hạng. Thì do đó đó, nếu mà mình sống mà mình chỉ có con thuyền con thì không được. Tức là thế nào là con thuyền con? Bây giờ mình mới bắt đầu đó, mình mới lý giải ra thêm đó, là cái tạo nghiệp này là đâu mà ra. Thì thứ bác đó, cái con đường mà gọi là cái nghiệp này đó, là nó ở trong, dù là thân, tức là động tác, lời nói hay là suy nghĩ, tất cả đều nằm trong cái tầng tâm thức. Thì nếu mà cái lời nói, suy nghĩ và hành động của mình ở trong cái tầng tâm thức vì ngã đó, thì tức là mình đang lái con thuyền con so phí. Tâm thức vì ngã là cái tâm thức lúc nào cũng nghĩ tới mình, đã nghĩ tới mình. Tất cả cái mũi tên nếu mình mà nhìn ra thì nó chĩa vô trong cái thân thể của mình, tức là lúc nào mình cũng muốn có attention, là mình muốn được cái này, muốn có cái kia. Lúc nào mình cũng ở sống trong cái chuyện là có và không có, chứ không phải là có là to have and have more. Cho nên là con người vì ngã đó, thì là giống như mình đi con thuyền con một cái nghiệp mà tới đùng cái là khi mình bay đi. Thì để thầy mình kể cho các bạn nghe câu chuyện con thuyền con này như thế này. Có cái anh đó đó, anh lái con thuyền con này khi mà anh khoảng 37 tuổi đó, thì anh làm cái nghề mà rất là dễ sợ, là cái nghề mà đi lái xe chở người ta buôn lậu thuốc phiện. Anh là người mà lái xe thôi. Thì đương nhiên câu chuyện này thầy không biết là phải là tiểu thuyết hay không, nhưng mà đọc thì câu chuyện nó kể như thế này. Thì anh lúc nào cũng lái chiếc xe đó đi chở người ta, rồi người ta trao đổi thuốc phiện xong rồi vô lại cho anh chở anh đi. Thì anh là cái nghề mà đưa đón những người đó, và đôi khi là anh đi nghề đi giao những cái món thuốc như vậy. Thì thưa các bạn là đó là một cái chuyện phi pháp. Cho nên trong người anh lúc nào cũng cánh cánh sự lo sợ. Tại vì lo sợ quá cho nên lúc nào anh cũng không còn vui vẻ, không còn niềm vui nữa, và không có cái gì mà hạnh phúc cả, vì lúc nào cũng sợ cả, lúc nào cũng sợ cả. Thì có một ngày đẹp trời đó, thì có lẽ là ngày đó là mưa bão giông tố. Thì anh đi ra ngoài đó, trời là mưa quá, thì anh lái cái xe đi đó. Thì các bạn biết sao không bà? Đi tắt đường, đi không đúng đường đấy, đi lẻ hơn, đi nghèo tắt đường đấy. Thì không ngờ bữa tối cảnh sát không rình là kêu anh lại. Thì anh sợ quá, vì có tật thì giật mình. Cho nên sao? Anh chạy lại thì cảnh sát không được theo. Được theo rồi thì nó bắt, nó nghi ngờ, nó bắt anh. Rồi cái chuyện này thì các bạn thấy nó là gần như là trường Sine rồi. Nhưng mà cái chú giải của câu chuyện này như thế này. Thì tại ra là anh ở trong một thuyền con. Không phải là cái thuyền mà hàng không mùa hàm. Thuyền con là gì? Là vì mình có làm một cái chuyện đó mà phí pháp. Cho nên cái sợ của mình á là nó mạnh lắm. Cho nên chỉ cần một cái quay thôi, một cái huyết mà của xe cảnh sát thôi, là trong này là mình rung động rồi. Là chiếc tàu con mà một cái làn sóng nhỏ thôi là mình đã sợ rồi. Cho đó là một trong những cái ví dụ mà các bạn ngồi các bạn nghĩ tại sao là nhiều khi đó cuộc sống của mình không yên ổn được đó. Là bởi vì mình có những cái thuyền con mà mình cứ ngồi trên thuyền con hoài. Bây giờ không biết các bạn có muốn nghe chương thứ hai không? Thầy kể bạn nghe chương thứ hai. Thì mấy cái chuyện này là gần nhất là các bạn đã nghe tới rồi, nhưng mà bây giờ cái chú giải của thầy thì hơi khác chút xíu thôi. Cái thuyền con thứ hai. Cái ông này là ông mà thay vì đi về Việt Nam thì ông ở bên Alexandria, từ bên Ai Cập, cứ mỗi cái mùa là ông đi theo dòng sông Nile đó, đi xuống chút xíu phía Nam đó, để ông đi buôn bán. Gia đình ông đó, đằng lại cũng còn một vợ, nhưng ông có đến 6 người thiếp lắm. Ông chỉ thua Vitor Bảo, hơn Vitor Bảo một chút xíu thôi. Vitor Bảo là có 6 người vợ, ông này là có một vợ nhưng mà 6 người thiếp. Vì cứ mỗi lần mỗi năm ông đi xuống đó, là ông có một cái bà mới. Thì một bữa đó đó, ông họp lại tất cả mọi người đó. Chứ ông nói bây giờ tôi già quá rồi, tôi 65 tuổi rồi, thì chắc là tôi cũng gần đi rồi đây. Tại vì cái thời đó họ sống là 70 là cổ lai hy rồi, nên 65 là ok. Bây giờ 80 là mới bắt đầu ăn chơi này nọ. Nhưng hồi đó là 65 là coi như là đòn rồi. Thế ông nói bây giờ đó, tôi chỉ còn một cái điều duy nhất thôi là tôi không biết làm sao mà chia gia tài đây. Tại vì người nào tôi cũng thương cả, thì tôi biết tôi sao mà chia gia tài. Ông học bà con là ông nói câu đó xong rồi ông bỏ lực này. Thì ông đi. Thì sao những câu chuyện này nói hay là bạn. Câu chuyện này thì ông này đó, ông đi vô ông phòng đó, ông ngồi ông suy nghĩ. Ông nói nếu mà tôi cho cái bà lớn 50% đó, rồi còn 50% là chia 63 kia đó, thì nó hòn đánh lộn. Mà tôi cho cái người mà mỗi người là một người 7 người mà bây giờ 100% chia tới 7 làm sao mà chia được. Làm sao mà chia được. Người 10% là còn dưới 30% thì cũng được. Thì không hiểu là các bạn làm sao các bạn chia được mấy cái này. Các bạn ngồi một tỉnh làm sao mà chia. Thì ông ngồi là ông không biết làm sao cái nan giải như vậy. Chia gia tài thôi, chia cho mấy người đó. Thì thưa bác đó, nó dính đi cái chuyện mà cái thuyền con của mình đang nói là ông có cái gì để làm cho ông nổ cái đùng ra. Thì đây, sau khi ông ngồi ông nghĩ, ông ra bài toán, ông xuống ông nhìn thì ông thấy hôm nay ai cũng đặc biệt là đối với mình tốt quá vậy. Bà nào bậy bà nào cũng tốt. Bà này tới đem cái nước mà gọi là Fuji tuyết, để nước mà raw Fuji mà Apple nha. Còn người kia đem tới cái nước mà là raw coconut. Người này nói, người này hầu hạ ông là đúng thứ cả. Ông ngồi ông nhìn ông thấy tệ đó là ngày hôm nay mình nói chuyện mà gia tài thì ai là cũng tốt cho mình cả. Bình thường thì mọi người thì ok, nhưng mà bây giờ đặc biệt tốt. Ông ngồi ông mỉm cười ông nhìn ông thấy mọi người, người này mà làm cho ông món này, còn người làm cho ông món kia, còn người cho ông này nè. Thì sau khi mà xong rồi thấy tất cả mọi người được tốt đặc biệt với ông rồi, thì ông mình nói một câu như vậy: thôi được rồi, tôi thấy bà nào cũng tốt cả. Có bà thì cho tôi đó cái đèn dầu đó mà nó có khả năng nó cháy hoài trong 2 năm mà không cần thêm dầu nữa. Có bà đó thì cho tôi cái ống điếu thuốc đó mà nghĩa là hút vô rồi đó là mình nhẹ nhàng như trên 9 tầng mây. Có bà thì nấu cái món ăn mà ngon cực kỳ. Còn bà thì cho tôi cái Fuji tuyết mà raw Fuji được Apple này đó, chỉ ở bên Âu Châu mà có hay nó. Sau khi ông phân tích rồi thì ông nói: nhưng bây giờ tôi khó quá. Bây giờ tôi cái gia tài tôi mà chia ra mà 100 phần mà chia cho 7 phần thì không được. Thôi, để ngày mai thì tôi nghĩ thêm một ngày nữa, suy nghĩ thêm một ngày nữa. Chắc các bạn nói là nếu mà các bạn mà chia cho tài thì rẻ dễ lắm. Là mình cho 30% cho từ thiện, là mỗi người cho 10% là mình đón rồi, đúng không? Không, ông ngồi cũng suy nghĩ thêm một ngày nữa. Ngày hôm sau đó, mỗi người là bây giờ là mình gọi là làm cho cái sự cạnh tranh còn thêm nữa. Mỗi người người đem lùa, đem vàng, đem những cái thứ mà đẹp tới. Thì sau ngày thứ hai rồi đó, ông nói nhá, chà, bà nào là cũng cho đồ cho đạt cả. Nhưng mà bà nào cũng biểu hiện cái tình cảm mà quá đẹp như vậy đi. Cái gì bà không có cả, cái gì bà không cho cả rồi. Không có cái người nào mà không cho được. Tôi khó xử quá, tôi không biết làm sao cả. Thật là khó xử. Thứ ba, ngày thứ ba, thì ông lại hỏi tiếp. Ông nói bây giờ ai cũng có cả, ai cũng cho tôi cái tình thương cả, ai cũng cho tôi là đồ đạc quý cả, người nào tới cũng là êm dịu nhỉ. Thì bây giờ các em này, tức là các vị mà cung phi là các vị đó, thế bây giờ không, tôi cũng không biết làm sao cả. Thì trong đó đó còn cái cô thứ tư. Cô này thì cũng không phải trẻ lắm, cũng phải già lắm, nhưng cô này có lẽ là có nhiều kinh nghiệm vô cùng cuộc sống. Thì cô này có nói: được rồi, để xin mời anh đi theo em. Cái món vật mà em muốn cho anh ấy, thì nó ở đây này, xin anh theo em xuống để mà em trình bày cái món quà cho anh. Thì cô này mà cô dẫn ông đi xuống cửa ra ngoài thành đó, thì tới một cái nhà bên gần đó, đó thì vô trong cái nhà nhỏ đó lụp sụp đó, thì cái bác biết đây là Alexandria, là cái chỗ mà cũng là một cái đô thị rất lớn hồi thời thời cổ đại. Thì đi vào trong cái ngôi nhà nhỏ đó thì cô nói đây là cái nhà mà của em hồi xưa em ở mà trước khi mà em lấy anh đó, đây là cái nhà của em. Ông này ông sửng sốt, về em ở cái nhà mà nó nghèo về hồi xưa em xuất thân như vậy à? Thì hồi xưa ông giàu và ông chỉ cưới người đẹp, ông đâu có biết là thân thể của họ ra sao. Như lần có sáu thì cái ba thiếp nữa mà. Thì vô rồi thì cái cô này cô mình dẫn ông tới cái giường, thấy một cái bà cụ đang nằm đó rất là đau khổ bình hoàng. Thì cô này giới thiệu đây là mẹ của em này, mà sắp chết rồi, bà đang nằm liệt giường liệt chiếu đấy mà còn thở thoi thóp. Em chỉ muốn anh thấy cái bà mẹ của em, xin anh nói vài lời để bà biết rằng đó, là anh tới. Tại vì đó sau khi mà em được sung vào trong cung trong nhà của anh đó, em chưa bao giờ mà em đem mẹ em tới gặp anh cả, và vì vậy cho nên mẹ em rất là mong muốn thấy anh. Mà anh chỉ cần nói một lời với mẹ em thôi là mẹ em đã sung sướng vô cùng. Xin anh cho một vài lời đi anh. Ông này ông ngồi xuống, ông cầm tay bà mẹ đó, ông nói nhạc mẫu, mẹ ơi để con đây. Thì ông nói vài ba lời thì cũng không phải là ý nghĩa gì lắm, nhưng mà cái người mẹ chạy được mắt ra và nói con có biết rằng là ta chỉ mong làm sao mà gặp con được một lần thôi, vì nhà ta quá nghèo, nhà ta không có cái cơ hội gì để mà có thể gặp được con cả. Thì lúc đó ông này ông chạy được mắt ra vì đột nhiên ông hiểu rằng đó, tại ra vì ông giàu quá thế nên ông không bao giờ mà ông tới ông đi thăm cái nhà mà mình gọi là cái nhà của nhạc phù nhạc mẫu đó, không hề biết nữa. Thì cái bạc bị có chuyện này là xảy ra thời cổ đại là phong kiến lắm, cho nên họ giàu của họ không có thăm cái nhà của người mà nghèo là phải rồi, mà cô này chỉ là một người thiếp thôi mà. Thì ông khóc như vậy, cái ông chạy được mắt ra thì cái bà mẹ nắm cái tay của ông và cảm ơn ông rồi rít. Tôi đỡ ông chạy được mắt ra vì ông tự nhiên ông đột nhiên ông cảm thấy rằng đúng rồi, tại nên mình lớn tuổi rồi, mình cũng 65 tuổi rồi chứ đâu phải nhỏ gì đâu. Có cái bà vợ cái mới cầm băm mấy thôi đó, mà rõ ràng là mình cũng như bà mà thôi, cũng sẽ đau khổ và cũng chết như vậy thôi. Và ông xúc động quá. Thì xúc động quá rồi thì ông đương nhiên là ông muốn dành cái gia tài ông muốn cho cái bà này nhiều nhất. Nhưng mà các bạn biết đó, cái bà thứ tư này ấy, thì bà lại không có ham, bà không ham cái tài sản đó. Bà chỉ nói rằng là nếu mà tất cả mọi người đều được cái ân điển của anh ấy, thì chúng em là vui mừng hơn, vui mừng nhất. Thứ ba, cái đấy là cái câu chuyện mà nói lên cái văn hóa của người Ai Cập hồi xưa, cái một cái văn hóa đó mà nó có cái phong kiến và cái giá trị người phụ nữ hồi xưa là tùy thuộc vào cái người đàn ông. Do vậy là cái đàn ông này là đương nhiên là nhiều khi là không hề biết gia đình của người thiếp của mình nữa. Nhưng mà cái ông này là ông đang lái một cái chiếc thuyền con, có nghĩa sao lại ông có cái nhược điểm rất lớn. Cái nhược điểm đó là ông sống quá giàu, ông chỉ biết nhận thôi chứ ông biết cho này. Cho nên khi mà bây giờ ông còn một cơ hội cho đó, mà cho cái tình thương đó, thì ông nở cái đùng ra, tâm thức ông nở đùng ra, tâm thức ông đi từ cái chỗ vì ngã mà ra cái vì tha. Cái tâm thức đó nằm cởi mở ra ngay trong một giây khoảnh khắc đó, làm cho ông sống trong một cái khung trời khác, mà cái nước mắt chảy ra là một cái bằng chứng là ông cởi mở cái tâm hồn của ông. Cái khóc đó là cái sự cởi mở. Thì tệ ra đó, đây là cái chiếc thuyền con bị một cái làn sóng đó đánh. Cái làn sóng này không phải là ác nghiệp mà là thiện nghiệp. Cho nên bất kỳ một cái thiện nghiệp nào nó cũng cởi mở cái tâm của mình ra cả. Vậy và cái bài học này nói rằng đó, nếu mình làm cho một người nào đó mà chuyển đổi đó, cái tấm lòng từ cái vị ngã ra vị tha, thì tức là mình làm một gọi là một cái thiện nghiệp vĩ đại. Nhiều khi bạn nói một câu đó mà người ta phát tâm người ta làm việc từ thiện, hay là bạn nói một câu đó mà người ta sinh ra cái lòng đó cung kính, người ta muốn hy sinh, thì cái câu nói đó, cái chuyện bạn làm đó nó vĩ đại vô cùng. Cho nên là cái nghiệp lực đó mà gọi là cái nghiệp mà ác đó, thì những cái giống như cái làn sóng to mà đánh vào những cái con thuyền đó, thì cái làn sóng đó nó dập cái thuyền nát đi. Nhưng mà nếu mà bạn thấy đó, mình mà càng làm chuyện thiện đó, thì nhiều khi những cái làn sóng đó không phải là to, mà làn sóng đó nó làm cho con thuyền đó, có thể bị đẩy đi xa hơn, đẩy đi chỗ khác, ảnh hưởng cho con thuyền đó mà nó nhẹ nhàng hơn. Và mình muốn là sống làm sao đó là mình đổi cái thuyền con đó đội con thuyền đó để mình đừng bị cái làn sóng xấu tới, mà mình lên ảnh hưởng người ta bằng những cái làn sóng mà gọi là nghiệp thiệt là tốt, gọi là thiện nghiệp, để cái làn sóng mình khi mà đẩy ra đó thì nó giúp cho cái con thuyền người ta đi tới một cái chỗ xa xôi tốt đẹp hơn. Thì nói như vậy để cho mình hiểu rằng đó, cái nghiệp lực đó là ảnh hưởng của cái từ trường, mà đa số cái nghiệp lực đều tạo ra bởi cái tâm thức vị ngã cả. Bây giờ thế nào là cái tâm thức đó mà vị tha, tâm thức vị tha tức nghĩ tới người khác, cũng như là cái cô thiệp thứ tư này cô làm cho ông chồng này đó nghĩ tới cái niềm vui của bà mẹ nhạc mẫu. Thì cũng vậy thưa các bác đó, nếu mà mình làm cho người ta mà suy nghĩ tốt thì con đường của mình là càng ngày là càng tốt hơn. Và cái ý hướng mà làm cho người ta trở nên vị tha đó, ý hướng đó gọi là phát nguyện. Nguyện là cái gì? Là cái xu hướng của mình từ nơi cái nghiệp, từ nơi cái chuyện mà vị ngã mà hướng tới vị tha. Khi mình phát nguyện, tức là mình hướng cái tâm mình từ cái chỗ vị ngã ra tới chỗ vị tha, và từ chỉ vị tha ta tới chỗ vô ngã. Cho nên phát nguyện thì sẽ có sức mạnh. Cái sức mạnh đó cũng là một cái loài làn sóng, nhưng mà nó là cái làn sóng tốt, nó là cái nghiệp tốt, nó đẩy con thuyền của người ta đi xa cho nó không làm dập thuyền người ta. Thì thưa các bác đó, là cái nghiệp lực tóm lại là những cái hành vi hành động đó, mà nó từ nơi tâm thức vị ngã tạo thành, và nguyện lực là những cái nghiệp, những cái chuyện mình làm hướng tới sự khai mở của tâm thức lên cái tâm thức vị tha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe kỳ này.
Quý vị đang theo dõi pháp thoại của thầy Hằng Trường về nghiệp chướng và nguyện lực nhận chi và tu tập phần 3. Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hằng Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầyhangtruong@yahoo.com, YouTube, YT. Quý vị đang sử dụng iPhone cũng có thể vào radiokhaitam.com để biết cách download các bài giảng của thầy vào iPhone của mình. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.